Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Hùng Nguyễn xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ Bảy vào lúc 12h30 đến 1 giờ trưa trên đài Tu Vienna. Chương trình tuần này Hương Từ Bi xin hân hạnh gửi đến quý vị chủ đề Chữ Khổ Trong Đạo Phật. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cũng trong bể khổ thôi. Thưa quý thính giả, như thi sĩ Đoàn Như Khuê đã viết, chúng ta có ai mà không từng nếm mùi vị đắng cay của khổ đau? Vẫn biết rằng đời là bể khổ, tình là dây oan, nhưng than ôi, ai mà không tham sống, tham hưởng lạc thú trần gian? Và có mấy ai mà không mắc vào sợi dây tình oan nghiệt ấy, mà lạ thay càng loay hoay tìm cách thoát ra, thì chúng ta lại càng rắc rối bế tắc thêm. Tại sao Đạo Phật luôn luôn nói về khổ đau? Chúng ta đã thực sự hiểu về khổ chưa? Và chúng ta có biết phải làm sao để thoát khỏi khổ đau không? Trong phần 1 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện ngắn có tựa đề là Thao Thức, tác giả Vân Lan, qua phần diễn đọc của Hồng Yến, Vân Lan, Hùng Nguyễn và Thanh Vũ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Gió thông đưa kẻ tan niềm tục, hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời.
Mấy đêm giao mùa thu đông năm nay, Thục Vân thao thức hết tâm sự với Hoàng Diệp, lại tiếp chuyện Đông Phong. Đêm qua nàng cũng trằn trọc mãi, nhưng lần này là do bị cảm lạnh, đau họng và ho khan đã mấy hôm chưa khỏi. Không ngủ được, Thục Vân lẩm nhẩm:
trong tứ diệu đế, Đức Phật dạy về khổ đế đúng thật. Xét ra mấy hôm nay ta bị khổ khổ là nỗi khổ đau thân thể hành hạ.
Hết say mình, nàng lại ôm ngực ho.
Đằng nào cũng không ngủ, chả thà thức dậy làm cái gì mình yêu thích.
Thục Vân liền trở dậy, khe khẽ đẩy cửa bước ra ngoài bếp pha trà. Thục Vân nhẹ tay điểm lướt qua các bình đựng trà trên giá, rồi dừng lại tại một bình trà dáng thuôn thuôn, Thiết Quan Âm trà. Thiết Quan Âm là một loại hồng trà mà khi pha thì hương vị và sắc hao hao tựa ô long, nhưng hương vị đều thanh nhẹ hơn và sắc thì vàng nhạt hơn là hồng đậm. Đêm thanh vắng, xét mình đang chịu khổ khổ, Thục Vân thầm nghĩ, chọn Thiết Quan Âm là hơn cả. Hồi chiều mưa to, có lẽ do đợt mưa còn chưa hết, nên đêm đó không trăng không sao, gió cũng rất nhẹ, chưa đủ vờn lá khô trên hè. Trùng đêm quên không kêu, thảo diệp quên xào xạc, căn nhà cũng chìm trong giấc nồng say. Chợt đâu, trong canh vắng vẳng tới một tiếng than vãn bi ai. Thục Vân lắng tai nghe, chân tay run rẩy, tiếng than như phát ra từ dưới lòng đất. Thục Vân bắt đầu cảm thấy hoang mang, nổi da gà. Nàng ngồi sụp xuống chắp tay, chợt thấy mặt đất như xốp xốp sáng sáng. Thục Vân đưa tay chạm thử, không phải là sàn nhà, cũng không phải mặt đất, xung quanh trắng xốp như bông, và lạ thay, thân nàng cũng cảm thấy nhẹ tênh. Thục Vân nhìn lại tay áo, vạt áo, rồi đưa tay lên tóc. Trời ơi, xiêm y như tơ lụa, vạt áo giải khăn đều thướt tha màu xanh non viền trắng, tóc dài vẫn trăm ngọc lấp lánh, từng lọn tóc mềm chảy xuống vai, xuống lưng. Nàng ngạc nhiên nhìn quanh. Thanh trà đình lộng lẫy như thanh trà ngọc điệp. Dưới chân nàng và ba bề bốn phía xung quanh nào, mây trắng, mây xanh, mây vàng bồng bềnh, bồng bềnh.
Ta thành tiên rồi sao? Hay ta nằm mơ? Còn tiếng than khóc dưới kia?
Thục Vân bước trong, vạch mây nhìn xuống. Dưới hạ giới, nơi phát ra tiếng kêu than, có một chàng thanh niên.
Chắc ta thành tiên rồi, cứu người là hệ trọng, không chậm trễ được.
Thục Vân rẽ mây, thả mình bay xuống hạ giới. Nơi đó là một gia trang nhỏ, xung quanh có một vườn cây với muôn vàng thảo hoa. Trên một phiến đá, giữa hai gốc cây, một cây si và một cây liễu, chính là chàng trai ban nãy Thục Vân nhìn thấy từ thanh trà đình.
Người này diện mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng sao thần sắc lại giàu dĩ vậy ta?
Chàng trai đó ngồi giữa một vườn hoa đẹp mà than thở.
Ta là...
Thục Vân chợt ấp úng, không biết tự giới thiệu thế nào.
Là thanh trà tiên tử hả, cô nương?
Sao các hạ biết?
Ta đoán vậy, cô nương từ trên trời bay xuống, Bồ Tát thì có bình cam lộ, cô nương lại cầm ấm trà xanh, tiên thì có lũa thần, cô nương lại cầm một chiếc châm ngọc trên tay. Ta đoán vậy đúng không? Nơi đây người ta gọi tài hạ là Tống Ngọc, ta đang buồn chán lắm. Trời ơi, tôi gọi trời mà trời lại sai cô nương này mang trà tới.
Thục Vân ngồi xuống phiến đá bên cạnh.
Ta là tiên tử, sao các hạ buồn?
Câu hỏi dịu dàng của nàng pha một chút tinh nghịch.
Tôi có gặp và yêu bảy vị cô nương, các cô ấy cũng thương tôi lắm.
Giống như Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung hả?
Ừ, giống anh ta. Nhưng ông trời bảo tôi thích chọn ai thì chọn, cứ một người thôi. Mẫu đơn đây, cô nương xem đi, tôi phân vân quá.
Rồi Tống Ngọc thao thao kể về các vị cô nương và phân trần vì sao chàng không đỡ bỏ ai. Chàng kể chuyện rất hay, rất văn vẻ, nên chuyện tình nào cũng như một thiên tiểu thuyết. Còn Thục Vân thì vừa loay hoay xem mẫu đơn, vừa chơi chơi mấy viên sỏi và cành khô dưới đất. Nam nàng đăm chiêu như đang say sưa giải một bài toán đố khi còn nhỏ vậy. Khi có đáp số, Thục Vân mới ngẩng đầu lên, tươi cười nói với Tống Ngọc.
Ta có cách giúp các hạ giữ được cả bảy người mà vẫn điền đơn đúng theo yêu cầu. Đấy nhé, các hạ xin với Ngọc Hoàng dùng hệ nhị phân thay vì thập phân, trong lòng chỉ có một hoặc là không có. Không có từ hai trở lên, theo đúng tinh thần mẫu đơn. Hàng hồng nhan chi kỷ, điền một chấm chấm, tình nương điền chấm một chấm, người hàng thê tử điền chấm chấm một, tổng cộng là một một một. Lúc giải thích với ông trời thì nhỏ nhẹ mà xin, sao cho có lý có tình, chọn ai cũng là một hết. Trong hệ nhị phân thì một không nghĩa là hai, không phải là mười. Một không không là bốn, không phải là một trăm như trong hệ thập phân. Như vậy một 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 nghĩa là có bốn hồng nhan tri kỷ để tâm sự buồn vui, hai tình nương để yêu thích chiều chuộng, và một thê tử để bên nhau chọn kiếp, tất cả bảy người. Các hạ thấy sao?
Tuyệt quá! Xin đa tạ cô tiên, hóa ra cô là tiên thật.
Không sao, cứ gọi ta là cô nương. Chúc các hạ may mắn.
Nhìn vẻ mặt hân hoan rạng rỡ của Tống Ngọc, Thục Vân vui vẻ yên tâm ra về. Được bồng bềnh phất phơ, nàng rất phấn khởi. Phi phi Thục Vân thanh thản, phiêu lãng, nàng thầm nghĩ.
Giúp chúng sanh quả mang lại hạnh phúc.
Về đến tiên cảnh, Thục Vân châm thêm một tuần trà, tự thưởng cho mình. Chợt nàng lại nghe thấy tiếng ai oán bi thang quen thuộc từ hạ giới vẳng lên. Thục Vân không chần chừ, đành phong xuống. Vẫn là chốn cũ, mà sao gia trang nay đã tiêu điều, vườn hoa đẹp thì thành vườn rau hoang tàn, trâu bò, gà vịt, con nào cũng gầy nhom. Còn chàng trai thì gương mặt tuấn tú đã xa ít nhiều phong sương. Vừa thấy nàng, Tống Ngọc đã hối hả gọi.
Cô nương mang trà xanh tới rồi à?
Ta mới uống có một tuần trà, mà cơ sự chi đến nỗi này, các hạ không hạnh phúc sao?
Cô nương à, thời gian trên trời khác với hạ giới, đã cả tháng rồi. May mới có một tuần trà, chỉ nữa cô nương mới tới, thì không biết chừng tại hạ đã thất thập cổ lấy rồi. Nghe lời cô nương, tôi với cả thầy bảy vị cô nương yêu dấu, và mới thấm thía những điều cổ nhân gian dạy. Tôi có một thê tử cùng nhau tiêu khiển hết thời gian quý báu, những ngày tháng trôi quá mau. Người ta có một tình đương để yêu thương và tiêu tiền đã đủ mệt. Tôi lại có những hai nàng, những tài sản chẳng mấy chốc đã tan như mây khói. Người ta mong có một hồng nhan tri kỷ để dốc bầu tâm sự. Tôi có tới bốn nàng, những chuyện gì cũng phải kể tới bốn lần. Kể khác đi là các nàng lại tò mò tra hỏi. Một tuần có bảy ngày thì một thân tôi chịu gánh trách nhiệm với cả bảy người. Số tôi khổ quá.
Nghe Tống Ngọc than tới đây, Thục Vân buộc miệng.
Hoại khổ rồi.
Nàng run rẩy đánh rơi chiếc châm ngọc, hai tay ôm lấy chiếc ấm trà.
Lạy trời Phật, con đã hại một lúc tám người, làm cả bọn họ bất hạnh.
Trái tim nàng như có một vật thể vô hình chầm chậm siết lại. Trong ân hận, nàng quỳ xuống, chắp tay khép mắt, ăn năn vô cùng. Chợt như từ trên cao vọng xuống một giọng nói đầy yêu thương, giọng nói mát dịu như dòng suối nước nguồn, êm đềm như thoáng gió xuân ru, và ấm áp như dải nắng hồng lúc ban mai.
Thục Nhi, con có hảo tâm muốn giúp người, muốn diệt khổ thì phải đoạn bỏ nguồn gốc của khổ từ trong tâm thức. Con muốn giúp Tống Ngọc, mà vô tình con lại giữ người ta trong vòng tham ái và si mê, dẫn đến hoại khổ. Đây là loại khổ đau phiền não, được ẩn giấu sâu vẻ lạc thú bên ngoài. Cùng với thời gian và hoàn cảnh thay đổi, chúng mới dần dần lộ diện. Thấy đêm nay con thao thức, nên ta mới giúp con học thêm một điều hay, là ta hiện thành Tống Ngọc thôi. Con chưa hại ai hết, con đừng buồn, Thục Vân.
Là chư Phật, chư Bồ Tát giúp con chăng?
Thục Vân tròn dậy, mở mắt nhìn quanh. Không có ai, vẫn là căn nhà và cả gia đình yên giấc nồng say. Không ánh căn nhà, không làn gió thoảng, chẳng tiếng trùng đêm. Chỉ là Thục Vân trong lúc đợi trà mệt quá đã thiếp đi trên chiếc trường kỷ nệm xốp bọc da mềm màu sáng. Nước trong ấm chớm reo. Dậy pha trà hay vào phòng ngủ tiếp đây? Thanh trà tiên tử, hàng dạ mộc trung bút lục, 2010.
Thưa quý thính giả, trong mục Phật học vấn đáp hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Minh Quang Thiền Viện, xin đi, Sư Cô Thích Nữ Huyền Đạo, Thiền Tử Tiêu Giao, do Vân Lan và Mai Nhân thực hiện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cô, nhiều người khi đề cập đến Phật giáo thường gán cho hai chữ bi quan, yếm thế. Nếu đầu óc luôn luôn chứa đựng ý niệm khổ, thì con người ta sinh ra chán nản, tiêu cực, chỉ dành riêng cho những người già cả, không thích hợp với tuổi trẻ là tuổi hăng say hoạt động. Dạ, thưa cô, chia sẻ như thế nào về nhận định này ạ?
Cô nhận thấy rằng cái sự lầm tưởng đạo Phật bi quan yếm thế làm cho con người sinh ra chán nản, tiêu cực là do người ta chưa hiểu toàn bộ giáo lý của đạo Phật. Đức Phật của chúng ta, Ngài xuất gia khi còn rất trẻ, và các vị thánh đệ tử của Ngài như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, v.v. cũng đều là những người còn rất trẻ rồi mới gia nhập tăng đoàn. Chúng ta thấy là trải qua trên 25 thế kỷ thì Đạo Phật tồn tại và mang lại cái hòa bình và an lạc cho rất nhiều triệu người ở trên thế giới, chính là nhờ vào cái sự đóng góp của những bậc chân tu thật đức, mà những vị này là đã có một cái quá trình tu học từ khi còn rất trẻ. Nếu mà buồn quá vô tông chùa tu không nổi đâu. Chính cô đã từng tu học ở thiền viện Trúc Lâm đó, thì các tăng ni rất trẻ, và khi tu học như vậy thì người ta có một cái quá trình dài để rèn luyện qua nhiều cái thử thách, rồi học hành, rồi tụng kinh, trì giới, niệm Phật, tu thiền. Những cái điều này thì cần phải còn cái sức khỏe thì mới thực thi được. Cho nên nói tóm lại là Đạo Phật không chỉ dành riêng cho những người già nua hay những ai chán đời, mà Đạo Phật dành cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi tuổi tác. Đức Phật đã tìm và chỉ ra một cái phương pháp giúp cho con người chữa được tận gốc cái căn bệnh khổ của kiếp người. Cái căn bệnh đó phát xuất từ tham sân si, do đó Đạo Phật là cái đạo cứu khổ ban vui, đạo của tình thương. Do đó những ai đến với Đạo Phật bằng cái nhận thức đúng đắn về một cái sự thật đó, đó là cái chân lý về khổ và sự chấm dứt nguyên nhân của đau khổ, thì đều có thể đến với Đạo Phật và làm lợi ích cho đạo của niềm tin vào một cuộc sống tươi sáng, an vui và hạnh phúc. Đặc biệt đối với những người còn tuổi còn trẻ, với thân thể còn tráng kiện, tinh thần còn trong sáng, khí lực còn tràn trề, thì cái khả năng thực hiện điều này lại càng có triển vọng hơn. Mô Phật.
Dạ bạch Hòa Thượng, ở đời đó thì ai cũng sợ khổ cầu vui, và người tu có giống vậy không ạ? Và chúng con phải sống như thế nào để không khổ mà lúc nào cũng cảm thấy vui ạ?
Thưa quý vị thính giả, thật ra thì quan niệm về khổ vui, chúng ta biết đó là hai phạm trù đối đãi ở thế gian, cũng như nói tối và sáng hay có và không. Khi để gọi là đối đãi thì chúng ta thấy nó có tính tương đối và tùy thuộc vào cái bối cảnh, tùy thuộc vào đối tượng nhận thức, mà nó không có mang tính tuyệt đối hay một định nghĩa nào đó. Như trong một cái lời thơ mà các vị có dịp nghe đó, là thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết sao là khổ, biết sao vui. Vui mà trong tham dục, vui rồi khổ, mà khổ để tu hành thì khổ hóa vui. Đối với Phật giáo, khổ hay là vui đều là những cảm thọ, và dựa trên cái nhìn hay sự bám víu của từng cá nhân mà tạo nên những cảm thọ khác nhau. Và trong Phật giáo thì trong cảm thọ có thứ ba, tức là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Thì trong cái chữ dukkha đó, không phải là những cái cảm thọ để người ta sầu khổ, đấm ngực rên la, mà chữ dukkha tức là người học Phật phải nhìn bằng cái nhìn của tuệ giác hay là của tuệ phân tích, chứ không phải là cảm thọ để sầu khổ hay là bi lụy. Chúng ta nghe mẫu đối thoại của Đức Phật với một cái vị chư thiên. Khi mà Ngài ngồi yên lặng ở bên dòng suối thì một vị thiên hiện ra nói rằng: thưa Ngài, Ngài làm gì mà ngồi đây có vẻ nghĩa là sầu bi khổ não vậy? Thì Ngài nói: Như Lai không có sầu bi, không có khổ não. Nói là vậy chứ Ngài ngồi đây bộ vui vẻ lắm sao? Thì Ngài nói: Như Lai cũng không có gì mà vui vẻ và quan hỷ. Thì vị thiên nói như vậy là không sầu bi, không quan hỷ, vậy Ngài ngồi đây để làm gì? Thì Đức Phật nói rằng: hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, và sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ. Không hoan hỷ sầu muộn, Như Lai được tịnh lạc. Qua câu trả lời này, chúng ta cũng sáng tỏ được hai phạm trù tương đối là cái ý niệm của bi quan hay là lạc quan. Bởi vì thật ra bi quan hay lạc quan là cảm thọ, sự chán nản, yếm thế thì gọi là bi quan, hay là vui vẻ, tích cực là lạc quan. Nhưng mà hai cái này nó không mang tính cố định, mà nó tùy thuộc vào nhận thức, chân lý của từng cá nhân hay là từng cái bối cảnh. Cũng giống như là khi một cái việc gì xảy ra với chúng ta không chấp nhận thì chúng ta thấy khổ đau. Và nếu mà cái sự nghĩa là chấp nhận, bao dung của chúng ta lớn hơn những cái khổ đau đó. Được ví dụ trong kinh, ví dụ hạt muối là một cái muỗng muối hay là hai ba muỗng muối có thể làm cho một ly hay là một tô nước nó mặn. Nhưng mà nếu mà một bao muối hoặc là hai ba bao muối thảy xuống một dòng sông thì dòng sông cũng không có mặn. Cũng như vậy, những cái cảm thọ mà chúng ta cho rằng khổ đau ở thế giới này nó bình thường như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ thảy vào ở trong một cái lượng nhận thức hạn hẹp của chúng ta, chúng ta thấy bức ngặt không chịu nổi. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mở rộng cái tâm lượng của chúng ta ra, tức là cái sự bao dung, cái sự nữa là kỳ vĩ của tâm hồn của chúng ta ra, thì cái thế giới này dù nó khổ đau thế nào chúng ta cũng bao trở lại và coi như là một việc bình thường, thì nó không còn khổ nữa. Đó mình gọi là cái tuệ giác, nó có một cái tuệ giác gọi là tuệ nhận thức. Cũng như vậy thì Đức Phật ở trong thế giới khổ đau này thì Ngài ví dụ giống như một cái nhà lửa vậy, lúc nào cháy ngùn ngụt lên. Và lửa đây không phải là lửa cháy bình thường, mà lửa đây tức là lửa vô thường, tức là nó sẽ đốt cháy chúng ta qua thời gian, không gian, nó có thể là hủy hoại tất cả, không có chắc thật. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái vô thường mà ở thế gian này con người không có cho rằng vô thường, bám víu vào cái sự nghĩa là sự thật giả tạo đó, hay là bám víu chấp thủ vào cái ngã hay là tự ngã, là ta và tự ngã của ta, đó chính là nguyên nhân để đưa đến khổ đau. Và để thoát được điều này, con người cần phải có tuệ giác. Và tuệ giác thì như mình thấy giống như là ánh sáng của mặt trời vậy. Khi ánh sáng mặt trời lên thì nó phá tan mọi sự mê mờ của mây vô minh. Lúc đó mặt trời chân lý sẽ hiển hiện, tức là người ta sẽ giải thoát khổ đau. Và như vậy có thể tóm lại rằng đối với khổ hay là vui là hai phạm trù của đối đãi là ở thế gian này thôi. Nhưng mà sự nhận thức của khổ đau không phải là để cho con người yếu đuối, sợ hãi hoặc là yếm thế bi quan, mà nhận thức về khổ đau để con người tìm nguyên nhân đưa đến khổ đau, con đường hóa giải và giải thoát khổ đau. Đó là chân lý mà Đức Phật muốn nói trong Tứ Thánh Đế. Và điều này cũng để cho chúng ta thấy rằng khi người ta hiểu lầm về cái thái độ nhận thức về khổ như là bi quan của Phật giáo, thì người ta đã hiểu lầm, bởi vì cái quan niệm nhận thức về khổ đau là một quan niệm rất là tích cực. Cái chữ tích cực ở đây có nghĩa là người ta phải nhận thức rõ được cái nguyên nhân, cái yếu tố nào mà con người phải rơi vào cảm thọ khổ đau đó. Yếu tố đó là gì? Yếu tố đó là của sự vướng mắc, của sự chấp thủ, hay là của sự bám víu. Ví dụ bám víu vào cái không thật, và bám víu vào cái không thường, và cho nó là thường. Đến khi nào mà nó tan vỡ rồi, đến khi nào nó không còn nữa, giống như là ta nói là đời không như là mơ, cho nên nghĩa là đời thường giết chết mộng mơ. Nếu mà chúng ta mộng mơ thì chúng ta phải khổ, mà ngược lại khi chúng ta biết được nó rằng nó không như là mơ thì nó bình thường vậy thôi, thì chúng ta sẽ không có bị khổ như cái mà gọi là giết chết mộng mơ của chúng ta. A Di Đà Phật.
Dạ, xin cô hoan hỷ cho quý thính giả và chúng con một bài pháp thoại ngắn ngắn về nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau, và cũng như là con đường tiến tới giải thoát khỏi khổ đau ạ.
Chia sẻ về nguyên nhân của khổ đau và sự chấm dứt khổ đau, thì cô xin nói qua về nền tảng giáo lý căn bản của Đạo Phật, đó chính là Tứ Diệu Đế. Đây là bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ, Ngài chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển. Đây là cốt tủy của Phật Pháp, nói về bốn chân lý, giải thích rõ về bản chất của khổ đau, nguyên nhân của khổ và con đường đưa tới sự chấm dứt khổ đau. Đã gọi là chân lý thì có nghĩa đó là sự thật. Như chúng ta nói rằng trái đất quay chung quanh mặt trời thì đó là sự thật, không ai có thể phủ nhận cái sự thật này hết. Còn cái sự thật về con người là gì? Và chúng ta tự hỏi là chúng ta có bao giờ sống hoài, không bao giờ đau bệnh già yếu chăng? Hoặc là những người chúng ta thương yêu sẽ không bao giờ rời xa chúng ta không? Mình có thật tin tưởng rằng những điều mình ước mong sẽ được như ý mình không? Thì có lẽ những người ngây thơ nhất cũng thừa biết là những điều nêu trên chỉ là ảo tưởng. Nhưng mà con người ta thì vẫn thích sống bằng ảo tưởng, ít ai mà dám nhìn nhận vào sự thật lắm. Hầu như ai cũng cố tình che lấp cái khổ đau, cái nỗi khổ đau vào những cái mơ mộng rất là hão huyền, và luôn xây cho mình những cái lâu đài trên cát, như là cố níu kéo những cái điều luôn vụt khỏi tầm tay của mình. Và chúng ta sống hy vọng vào những cái giá trị rất là mong manh, và cố tìm mọi cách phục vụ cho cái thân này giống như là mình sẽ sống hoài không chết vậy. Cho nên Đức Phật với cái nhìn trí tuệ, Ngài tuyên bố cái sự thật về khổ, khổ và khổ có thể đoạn trừ, và đó là tin vui cho chúng ta. Khổ không tự nó có, khổ có bắt nguồn từ nguyên nhân, và nguyên nhân chính vẫn là vô minh và tham ái. Khi mà chúng ta tìm được cái nguyên nhân và tiêu diệt nó thì hết khổ. Khi khổ không còn thì ngay đó là an vui, là giải thoát. Cái chân lý thứ nhất về khổ là khổ đế, tức là những cái nỗi đau trên thân gồm có sinh già bệnh chết, và khổ đau thuộc về tâm thì gồm có những điều như là sống chung với người mình không ưa, mình xa lìa cái người mình thương yêu, mình nhớ nhung, mình khổ sở, rồi mong muốn mà không được như ý cũng khổ, và mình chấp vào cái thân ngũ uẩn này, bị trói buộc, bị nó bức bách thì đó cũng là khổ. Và cái chân lý thứ hai là tập đế, tức là chân lý về nguyên nhân của khổ. Khổ đau đều có nguyên nhân, và thường cái nguyên nhân này là do tham ái, do sân hận si mê, do chúng ta lầm chấp mà gây ra mà có. Cái nguồn gốc sâu xa của khổ, của cái dòng sinh tử luân hồi chính là vô minh và ái dục. Điều này được Đức Phật mô tả rõ qua cái mắt xích 12 nhân duyên. Và chân lý thứ ba nữa là diệt đế. Diệt đế có nghĩa là một cái trạng thái không còn đau khổ, một sự an vui giải thoát chân thật, và đây là một cái nguồn hạnh phúc tuyệt vời khi mà trí tuệ có mặt và vô minh tham ái hoàn toàn vắng bóng. Chân lý thứ tư là đạo đế, là cái chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Thì Đức Phật đã chứng minh và khẳng định rằng khổ đau cùng với nguyên nhân của nó có thể diệt trừ tận gốc một cách vĩnh viễn. Nhưng cái điều này đòi hỏi một cái quá trình tu tập kiên nhẫn và lâu bền mới có thể đoạn trừ được. Đức Phật dạy rằng là bát chánh đạo là cái con đường chấm dứt khổ đau, có nghĩa là tu tập giới định huệ, còn gọi là tam vô lậu học. Đó là cái giáo lý xuyên suốt nhiều thế kỷ. Giáo lý tứ đế vẫn là cái nền tảng và cốt tủy của Phật giáo, đưa ra cái bản đồ để chúng ta lần tìm ra nguyên nhân của khổ và cái phương thức để diệt trừ nguyên nhân, đạt đến sự chấm dứt khổ đau.
Dạ, nhân chủ đề của ngày hôm nay thì cô có điều gì muốn nhắn gửi tới quý thính giả không ạ?
Nói tóm lại thì Đạo Phật chỉ cho ta có một cái không hề sinh và diệt, đó chính là cái tâm vắng lặng hằng tri hằng giác, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Nếu chúng ta sống trở về với tâm này thì sẽ không có cái cơ hội để tạo ra chất liệu khổ đau. Khi mà tham sân si được thay thế bằng trí tuệ và lòng từ bi thì khổ đau sẽ nhường lại cho hạnh phúc có mặt. Khổ hết thì ngay đó là an vui, là giải thoát. Như vậy chúng ta không tuyệt vọng, chúng ta có thể có phương pháp để diệt trừ nguyên nhân gây tạo ra khổ, và chúng ta có được niềm vui vĩnh cửu. Thì đó là một cái tin vui, mà cũng là một lời chúc đầu năm của cô đến với tất cả quý thính giả của đài. Chúc cho tất cả chúng ta sống theo tinh thần của Đức Phật dạy, để diệt trừ tất cả những nguyên nhân, những cái mầm mống gây ra khổ đau, để có một đời sống an lạc và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, con xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô, kính chúc quý thầy cô pháp thể kinh an, chúng sanh di độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý vị, Đạo Phật luôn nói về khổ đau, vì đấy là sự thật của cuộc đời mà tất cả chúng ta phải chấp nhận, nhìn thẳng vào chân tướng mà tìm cách chữa trị nó. Qua bài đọc và bài phỏng vấn trên đây, mong rằng bạn nghe đài đã có được cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về khổ, về nguyên nhân cũng như con đường giải thoát, chấm dứt khổ đau. Đây cũng chính là những đề mục chính của Tứ Thánh Đế, khổ, tập, diệt, đạo. Như một vị thầy thuốc tuyệt vời, Đức Phật đã chỉ ra phương pháp điều trị rất mầu nhiệm và vi diệu để chúng ta tu theo và áp dụng để tự cứu mình. Muốn ngăn ngừa ác pháp không cho điều động thân khẩu, chúng ta cần phải giữ giới. Muốn chế ngự những bất thiện pháp làm khuấy động tâm, chúng ta cần tu tập thiền định. Muốn diệt tận phiền não, nhất là vô minh, chúng ta cần thực hành thiền tuệ. Tóm lại, khổ mà Đức Phật đề cập trong Khổ Đế là cái khổ do vô minh ái dục tạo ra, nên muốn hết khổ thì phải diệt tận vô minh ái dục. Phương pháp hữu hiệu nhất để diệt trừ vô minh ái dục là thực hành Bát Chánh Đạo. Như vậy, Đạo Phật không những đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của chúng sanh, mà còn có cả một kho tàng linh phương, diệu dược để chữa trị bệnh khổ của chúng sanh. Đó là thái độ sáng suốt, trầm tĩnh, tích cực, vị tha, dám đối diện với sự thật để giải quyết tận gốc, chứ không bi quan yếm thế hay giả vờ lạc quan để tự đánh lừa mình. Vậy chúng ta còn long đong trong bể khổ không? Chúng ta đã tu đến đâu rồi? Chúng ta đã uống thuốc chưa? Hay còn mãi ngắm nhìn toa thuốc đây? Hương Từ Bi xin chúc quý vị thính giả tinh tấn và an lạc trên con đường tu tập giải thoát khỏi khổ đau. Từ nay con ngộ ra rồi, tu là cội phúc độ ta độ người. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Bát Chánh Đạo, nhạc và lời Cư Sĩ Tâm Nguyện do Thủy Long trình bày sẽ kết thúc chương trình Hương Từ Bi hôm nay. Nếu quý vị nào muốn nghe lại những chương trình Hương Từ Bi đã phát thanh, có thể truy cập vào trang web quangduc.com. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư hươngtubi123@gmail.com hoặc mobile 0451-094-977. Thay mặt chương trình, Hùng Nguyễn xin kính chúc quý thính giả có một cuối tuần an vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thân chào, tạm biệt.
Bụt dạy ta hành trì theo Bát Chánh Đạo để giải thoát hết mọi nỗi khổ đau, là hiểu rõ nghiệp báo trong nhân quả, suy nghĩ đúng về vô thường vô ngã, nói lời êm dịu ngay thẳng thật thà, không gây chết chóc mất mát đổ vỡ, làm những nghề lương thiện quang minh, chuyên cần trong nếp sống tâm linh, tỉnh thức từng giây phút trong hiện tại, giữ tâm an trụ tự tại chân như.